Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Florida năm 2024 có tiêu đề Các học viên đang thay đổi thế giới. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc California đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 13 tháng 9 năm 2024. Con xin kính chào sư phụ. Xin chào các đồng tu. Khi người tu luyện sinh ra một niệm, nó có thể thay đổi không chỉ người tu luyện ấy mà còn triển hiện ra ở những không gian khác. Theo hiểu biết của tôi, xã hội người thường là một tấm gương phản chiếu trạng thái tu luyện của các học viên. Người tu luyện chân chính có mang theo năng lượng, vì vậy tất cả những gì họ làm sẽ ảnh hưởng đến trường không gian xung quanh họ, bao gồm cả xã hội. Các học viên phải vô cùng thận trọng với những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Có rất nhiều điều tồi tệ đang xảy ra trong xã hội người thường và xảy ra với các học viên. Chúng ta biết rằng ý niệm có thể triển hiện ra thực tại này. Nói cách khác, ngay cả việc nghĩ tưởng đến điều gì đó đều có thể biến nó thành sự thật. Sư phụ giảng, kỳ thực tôi nói với mọi người rằng vật chất và tinh thần chúng là nhất tính. Trích bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Khi chúng ta nhìn thấy điều gì đó không tốt xảy ra trong xã hội người thường, thì nguyên nhân gây ra nó là gì? Chắc chắn là có sự tác động của cựu thế lực tà ác và tính hủy diệt của vũ trụ. Tuy nhiên, có bao nhiêu thứ trong đó là do chính các học viên gây ra? Thế còn những điều tốt đẹp mà các học viên đang làm thì sao? Tôi còn có những thiếu sót nào và tôi đã làm sai những gì? Tôi có thực sự đang chân tu hay không? 1. Loại bỏ văn hóa đảng. Điều đầu tiên tôi nhận thấy chính là tôi có văn hóa đảng. Tôi bị sốc. Làm thế nào mà một người phương Tây lớn lên được chứng kiến những câu chuyện của những người dân tị nạn chạy trốn khỏi tà linh cộng sản ở các quốc gia thuộc Liên bang Xô Viết ngày trước lại mang theo văn hóa đảng được? Trước khi đắc Pháp, tôi đã từng đến các quốc gia cộng sản và trực tiếp chứng kiến hậu quả khủng khiếp của chế độ cộng sản. Vậy mà tôi lại có mang theo những quan niệm về sự bình đẳng và thậm chí còn cam chịu trước những thứ xấu xa. Một trong những điều gây sốc nhất mà tôi khám phá ra, đó là khi có người chỉ ra nguyên nhân thực sự mà chế độ cộng sản được tạo ra, và điều này có thể được tìm thấy trong tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Mục tiêu của nó là xóa sổ chân lý vĩnh hằng, tất cả tôn giáo và toàn bộ đạo đức. Nó thực sự tuyên bố như vậy. Bất kỳ điều gì đi ngược lại với chân thiện nhẫn đều là ác. Chế độ cộng sản chính là tà ác nhất. Tà ác thì phải bị tiêu diệt và không bao giờ được dung thứ, đặc biệt là khi chúng ta thấy nó ở trong chính bản thân mình. Chúng ta không nên nghĩ rằng chỉ có các học viên Trung Quốc sống ở đại lục có vấn đề này. Tôi cũng có nó, và tôi khá chắc chắn rằng hầu hết chúng ta đều có. Chúng ta không nên xem nhẹ vấn đề này. 2. Xây dựng trên một nền tảng ngay chính. Một người thường làm nghề xây dựng đã nói với tôi rằng chỉ cần sai lệch hơn 1/8 của 2,5cm đã là quá nhiều. Khi nghe điều này, tôi đột nhiên có thể ngộ về quá trình tu luyện của chúng ta. Rất nhiều điều chúng ta làm trong không gian này là không chính xác. Không thể luôn đạt đến sự chuẩn xác hoàn toàn được, vì vậy chúng ta cố gắng làm tốt hết sức có thể, liên tục cải thiện và đề cao tầng thứ của mình. Tuy nhiên, liệu chúng ta có dành thời gian và tâm huyết để đảm bảo rằng mình đã đạt đến các tiêu chuẩn của Pháp chưa? Hay là chúng ta đang đi đường tắt trong tu luyện và các hạng mục? Điều mà người ấy muốn nói là nếu như nền tảng của bạn không vững chắc ngay từ khi bắt đầu, thì mọi thứ bạn xây dựng trên đó sẽ bị lệch. Mỗi tầng nối tiếp nhau phải được đo lường một cách chuẩn xác cho đến khi đạt đến đỉnh. Bởi vì bất kỳ sai sót nào cũng sẽ bị phóng đại lên ở những tầng thứ về sau. Đây là hiểu biết của một người thường chuyên về xây dựng, nhưng tôi nhận thấy nó có thể áp dụng cho sự tu luyện của mình và cả những hạng mục của chúng ta. Khi người ấy nói những lời này, tôi nhận ra mình có rất nhiều thiếu sót trong tu luyện. Tôi không đủ tinh tấn trong việc luyện công hay trong các hoạt động tập thể với những học viên khác. Tôi đã đi đường tắt trong các hạng mục và không đạt kết quả tốt. Có bao nhiêu hạng mục gặp vấn đề vì nền tảng của chúng không ngay chính. Nghe những lời ấy từ một người thường đã nhắc nhở tôi phải cẩn thận đo lường mọi thứ dựa trên pháp và không bao giờ đi đường tắt. Chúng ta phải nhớ luôn thận trọng trong các vấn đề về pháp lý, bởi vì luật pháp rất minh xác và toàn diện. Người thường nên biết rằng các đệ tử đại pháp đều là người tốt. 3. Loại bỏ nghi tâm của tôi. Tôi điều hành một trang web bảo mật tin nhắn và nó được rất nhiều học viên cũng như người thường sử dụng. Chúng tôi liên tiếp bị tà ác tấn công và tôi bắt đầu xuất hiện nghi tâm. Một hôm, tôi đang ngồi trong xe tải của mình và để ý thấy một chiếc microphone được gắn trên trần xe. Tôi nghĩ mình nên cắt đứt dây của nó để có thể an toàn hơn khi nói chuyện trong xe. Ngay khi tôi cắt đứt dây, máy sưởi lập tức ngừng hoạt động. Tôi bật cười lớn vì tôi đã cắt đứt dây kết nối với bộ phận cảm ứng nhiệt nhìn giống hệt như một chiếc microphone. Tôi đột nhiên ngộ ra điều sư phụ giảng. Tôi có một lần lấy tư tưởng của mình, liên kết với 4, 5 đại giác giả và đại đạo ở tầng cực cao. Nói cao đến đâu, từ người thường mà xét thì quả thật là cao đến mức người ta có nghe cũng sửng sốt khó tin. Họ muốn biết trong tâm tôi có nghĩ gì. Tôi tu luyện đã nhiều năm như vậy, người khác muốn biết tư tưởng của tôi thì hoàn toàn không thể được, công năng người khác hoàn toàn không thể đánh vào được. Không ai biết được tôi, họ cũng không biết được tôi nghĩ gì. Họ muốn liễu giải hoạt động tư tưởng của tôi, do vậy họ đã được tôi đồng ý, nên có một giai đoạn tư tưởng của tôi và họ liên kết với nhau. Trích, bài giảng thứ 3, chuyển pháp luân. Sư phụ đã cho phép những đại đạo kia liên kết tư tưởng của họ với ngài, vậy mà tôi lại lo sợ bị theo dõi trong xe tải của mình. Chúng ta không trốn tránh, và bởi vì điều chúng ta đang làm là chân chính, chúng ta nên làm mọi thứ một cách minh bạch. Tuy nhiên, thực sự là các học viên đang bị theo dõi ở khắp nơi trên thế giới. Theo kinh nghiệm của tôi, các học viên nằm trong số những người bị theo dõi nhiều nhất trên trái đất. Khi tôi đi đến các quốc gia khác, đôi khi điện thoại của tôi không hoạt động trong nhiều ngày, trong khi thân nhân trong gia đình tôi không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, tôi ngộ ra rằng điều này xảy ra là vì có người mà tôi cần phải giảng chân tướng. Một khi tôi nói chuyện với họ, mọi sự đều được hóa giải. Cựu thế lực kiểm soát ngân hàng, tài chính, hệ thống tư pháp, các phương tiện truyền thông và những thứ liên quan. Chúng đã làm những an bài cực kỳ chi tiết cho tất cả mọi thứ, khiến các học viên gặp khó khăn trong việc cứu độ chúng sinh. Chúng ta có thể đảo ngược tình thế trong những khó khăn này để giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Một người mà tôi gặp trên mạng đang sử dụng dịch vụ liên lạc của trang web chúng tôi đã nói với tôi rằng, tôi là đặc vụ. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là sư phụ gửi cậu ấy đến cho tôi để tôi có thể giảng chân tướng. Tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC năm 2011, sư phụ giảng, nhìn bề ngoài thì là người khác bảo chư vị tới, nhưng nếu thần không để chư vị vào, thì chư vị quyết không vào được. Tôi chính là đến để cứu người, ai ai cũng biết tôi đang chịu đựng vì chúng sinh, mục đích là vì để con người có thể đắc cứu. Tôi không có chỗ truy cầu cá nhân nào cả, tôi có thể buông bỏ bất kể điều gì. Tôi cũng không có chấp trước con người. Tôi đã là đến để cứu người, thì tôi không có chọn lựa. Tôi đang cứu con người toàn thế giới, bao gồm tất cả những người ngồi ở đây. Trích, đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, giảng Pháp tại các nơi 11. Tôi đã giải thích về cuộc bức hại tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho cậu ấy, và rằng Đại Pháp tuyệt vời ra sao. Rồi gửi cho cậu ấy đường liên kết của quyển sách chuyển pháp luân. Cậu ấy đã đọc nó 2 lần và chúng tôi hiện giờ vẫn còn liên lạc với nhau. Người tốt và người xấu ở khắp nơi, và đây là một người tốt. Rất nhiều đặc vụ là người tốt, nhưng một số thì không tốt. Nếu như ai đó được đặt trước mặt chúng ta, thì chúng ta phải cố gắng cứu họ. Các đặc vụ đều đã được tuyển chọn cẩn thận từ những trường đại học hàng đầu và là một trong số những người có năng lực, nhạy bén và giàu kinh nghiệm nhất trong xã hội người thường. Nhiều người còn là tầng lớp tinh anh của xã hội. Một số người được cài vào trong những hạng mục của chúng ta và giờ đây đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng ta phải cảnh giác với những tình huống này, duy hộ Pháp và những hạng mục của chúng ta một cách thận trọng trong khi cứu độ những đặc vụ ấy. 4. Đảm nhận vai trò chủ đạo và cứu độ chúng sinh. Một đêm nọ, thiên mục của tôi khai mở và tôi được cho thấy cảnh tượng hủy diệt liên tiếp của các tầng vũ trụ, cứ nổ tung rồi bị tiêu hủy cho đến khi toàn bộ cựu vũ trụ hoàn toàn bị hủy diệt và không còn lại gì ngoài bóng đêm. Tôi đã bị sốc. Không còn gì ở đây để cứu độ, ngoại trừ những chúng sinh mà chúng ta có thể mang theo sang tân vũ trụ, mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt. Để cứu độ những chúng sinh này, chúng ta phải cẩn thận đo lường mọi thứ mình làm dựa trên Pháp. Không có đường tắt trong tu luyện, và nền tảng của chúng ta phải vững chắc và ngay chính. Một lần khác, khi thiên mục của tôi khai mở, tôi có thể nhìn thấy trên mỗi bức tường, toàn bộ trần nhà và sàn nhà đều tràn ngập những con mắt đang chớp chớp nhìn. Vận mệnh của rất nhiều chúng sinh trong không gian khác đều phụ thuộc vào việc chúng ta ở đây có làm tốt hay không. Họ đều đang dõi theo tôi, nhiều đến nỗi tôi không thể đếm được. Sư phụ giảng, chúng sinh đều đang đặt hy vọng cả vào chư vị. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ Quốc năm 2002, giảng Pháp tại các nơi hai. Nếu như chúng ta đang đóng vai chủ đạo, vậy còn cuộc bức hại thì sao? Sư phụ cũng giảng, nếu như cuộc bức hại này mà để con người đứng ra kết thúc, thì các đệ tử Đại Pháp mất mặt đến nhường nào? Chúng ta đã không chứng thực Pháp, cũng không từ trong bức hại mà gây dựng uy đức. Các đệ tử Đại Pháp chúng ta đã không đi theo con đường của mình. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc năm 2003, giảng Pháp tại các nơi ba. Theo thể ngộ của tôi, chúng ta đang rất gần thời điểm kết thúc. Chúng ta đã bước đi gần hết con đường của mình. Và chỉ có phần kết của câu chuyện này được ghi chép lại. Nếu chúng ta hy vọng có thể hoàn thành tốt thể ước của mình, chúng ta phải chứng thực Pháp và tu luyện tốt. Sư phụ đã an bài tốt nhất cho tất cả các học viên, liệu chúng ta có đang xứng đáng với những kỳ vọng của sư phụ không? Đến bước cuối cùng, với một nền tảng tốt, lòng từ bi vô hạn và Pháp, chúng ta có thể cứu độ những chúng sinh mà chúng ta được an bài để cứu. Nếu có bất kỳ điểm nào không phù hợp với Pháp trong bài chia sẻ của tôi, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.